Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chân Phật đài dâng lên hương trầm nguyện ước không hề phai, con xin mười phương chư Phật chứng giám tâm thành con luôn khắc ghi theo bước cha lành tu hành. Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện cầu quy y đạo màu bồi đắp cho ngày sau, thân tâm bình yên bao phiền não dứt, thấy lòng từ bi nở hoa, đời con thơm ngát muôn lời ca. Trong tiếng chuông êm đềm đi theo cha hiền dìu bước con lìa mê, bên cha hàng đêm vang lời sám hối, muốn làm hoa sen thắm tươi đời hoa thơm ngát muôn ngàn.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thật là cảm động khi mà sư huynh chúng tôi đã hướng dẫn quý Phật tử về đây thăm chùa trong những ngày Tết như vậy, làm cho núi đồi này thật là đỡ hiu quạnh. Chứ mấy hôm nay cứ mà ngóng trông Phật tử từ Tân lên á, thật là rây rứt. Nhưng mà hôm nay quý Phật tử lên đã đem theo cả mùa xuân tới cái núi đồi này, chúng tôi hết sức là cảm niệm công đức và thành thật biết ơn, chứ không phải biết ơn, thực sự biết ơn. Để làm món quà tinh thần trao đổi, hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau đề tài là vô tâm là gì? Vô tâm là gì? Vì chúng ta hay nghe nói ở trong Đạo Phật là tu để được vô tâm. Vô tâm là không có tâm, hay là tâm như không. Nên hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về đề tài này một chút, xem hết bao nhiêu nghĩa của cái câu vô tâm. Thì cái nghĩa thứ nhất của vô tâm á, là tâm bất động trước ngoại cảnh, không có đắm mê ngoại cảnh. Tức là trên đời mọi thứ đều không có thực, chỉ có lý tưởng tu hành là chắc thật. Thì cái điều này ngày xưa cũng được sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông nói trong một bài kệ, một bài phú là cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nghĩa là cư trần là ở trong cuộc đời này, ở trong trần gian này, lạc đạo là vui với đạo, thả tùy duyên nghĩa là hãy tùy thuận với cái mọi cái duyên đến với mình, cơ tắc sang là khi đói thì hãy ăn, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, và mệt thì cứ ngủ. Nghe khỏe ha, tu về khỏe. Gia trung hữu bảo, là trong nhà có cái của báu hưu tầm mít, nghĩa là thôi đừng có kiếm bên ngoài nữa, là niềm vui thật sự, chính thật sự trong tâm mình. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, là khi đối trước những ngoại cảnh như vậy mà tâm mình bất động thì thôi đừng hỏi thêm thiền nữa, vì đó chính là thiền. Thiền chính là cái gì? Chính là đối cảnh vô tâm. Là trước những cái ngoại cảnh như vậy, nhiều cái điều đẹp đẽ cám dỗ như vậy mà lòng mình không bị đắm say theo, không bị động theo, thì đó chính là thiền. Chứ đừng có cần tìm một cái thiền gì khác nữa. Vì nào giờ vậy chúng ta hay lên non, vào đồng sâu, đến kinh thành để tìm những vị thiền sư để học đạo. Ở đây Ngài Trần Nhân Tông, Ngài nói là nếu mà ngay đây trước những ngoại cảnh đầy cám dỗ mà chúng ta bất động thì thôi đừng đi tìm đâu nữa. Câu nói thật là hay. Nhưng mà chúng ta xem cái gọi là tâm bất động trước ngoại cảnh để vô tâm á, thì những cái ngoại cảnh mà đầy cám dỗ đó là cái gì? Thì đây là vài cái điều cám dỗ hay quyến rũ của trần gian mà đa phần làm cho chúng ta bị hấp dẫn rất là mạnh. Thứ nhất là gì? Tiền, phải không? Có ai không mê tiền không? Những người bất động không mê, đa phần chúng ta đều bị cám dỗ bởi tiền bạc, đó là một sự thật. Thứ hai là gì nữa? Tình ái, tình yêu mạnh hơn cả. Tình yêu nhiều khi mạnh hơn cái danh vọng. Bởi vì chúng ta nghe nói sao, có hai người yêu nhau rồi mà không có tiền, không có của gì hết, rồi mới hỏi hai đứa bay lấy nhau nữa làm gì. Nói dạ trời xanh voi xanh cỏ, tụi con tình yêu mạnh hơn cả cái chết, tụi con bất cần gì hết, chỉ yêu nhau, cưới nhau là được. Nên có ai nói vậy phải không? Hình như bữa thì có nghe ai nói trong đây nè. Cho nên mình biết rằng là cái tình yêu nó hấp dẫn con người còn dữ dội hơn mấy cái thứ khác nữa. Sau đó mới tới là cái danh vọng, quyền lực, rồi nhà cao, cửa đẹp, nhan sắc, vân vân, thứ nhiều thứ sau đó. Và những cái điều đó đều làm tâm chúng ta động, bởi vì chúng ta ham, chúng ta thích, chúng ta muốn có, và chúng ta vất vả đi tìm cả một đời của mình. Nên sở dĩ chúng ta khổ bởi vì đâu? Sở dĩ chúng ta khổ bởi vì chúng ta muốn sướng. Một nghịch lý. Có nhiều nguyên nhân để đến cái khổ, nhưng trong đó có một nguyên nhân rất là kỳ lạ, nghịch lý. Chúng ta khổ bởi vì chúng ta muốn sung sướng. Kỳ lạ như vậy. Mà cái muốn sung sướng là gì? Chính những cái mà chúng ta cho là sung sướng, là tiền bạc, tình ái, sắc đẹp, danh vọng, quyền uy, tài sản, vân vân. Những cái chúng ta cho là sướng, rồi chúng ta phải đi tìm nó bằng tất cả mọi giá, bằng tất cả mồ hôi, nước mắt và thủ đoạn. Không ngờ trên đường đi chúng ta đầy gian khổ. Cho nên là nếu ngang chỗ này chúng ta hiểu được, dừng lại tâm bất động, vô tâm, không bị những điều đó khuyến rũ nữa, chúng ta dừng cái chân mình lại, lau khô giọt mồ hôi của mình, quệt đi hạt nước mắt của mình, chấm dứt mọi cái mưu toan, toan tính thủ đoạn, ngay đó chúng ta dừng lại đau khổ. Nếu có sống, nếu có vất vả, là chỉ vì con người mà vất vả, thì tự nhiên mình lại có niềm vui. Còn mình đi tìm những điều đó cho mình thì không ngờ cái bước chân đầu tiên vừa đặt là chúng ta đã bước vào bể khổ. Còn nếu chúng ta dừng cái sự cám dỗ lại thì ngay đó là hết khổ, là được cái vô tâm bất động. Đây là chỗ mà Ngài Trần Nhân Tông nói đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Trước như ngoài cảnh như vậy mà tâm bất động thì thôi không cần hỏi thiền nữa. Như vậy cái vô tâm thứ nhất là bất động trước những ngoại cảnh đầy quyến rũ. Cái nghĩa vô tâm thứ hai tức là tâm bình an trước nghịch cảnh. Chúng ta có cái ba cái vô tâm tốt mà hai cái vô tâm xấu. Nhưng mà mỗi cái vô tâm tốt như vậy á, nó đòi một số điều kiện. Cái vô tâm thứ ba nữa là cái vô tâm mà nhiếp nhập được vào trong định luôn, cũng là một cái vô tâm. Chúng ta có ba cái vô tâm. Vô tâm thứ nhất là bất động trước những ngoại cảnh đầy cám dỗ. Cái vô tâm thứ hai là bình thản trước nghịch cảnh đau khổ. Cái vô tâm thứ ba là tâm không khởi vọng tưởng, nhiếp trong thiền định. Ba cái vô tâm này nó đòi những điều kiện rất là khắt khe. Cái vô tâm thứ nhất mà hồi nãy chúng ta vừa phân tích đó, là chúng ta thản nhiên bất động trước những ngoại cảnh cám dỗ. Nó đòi hỏi một số điều kiện khắt khe trong lòng chúng ta phải có. Thứ nhất là chúng ta phải có lý tưởng giác ngộ. cái người mà không có lý tưởng giác ngộ thì sống trong cuộc đời này sẽ mê đắm theo cuộc đời này. Nếu chúng ta không hiểu giáo lý đạo Phật, nếu chúng ta không có cái nhìn vượt lên trên trần gian, nếu chúng ta không có cái nhìn vượt xuyên suốt cả thời gian từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay và đến nhiều kiếp sau nữa, thì những cái điều tạm bợ của ngày hôm nay cuốn hút tâm mình vào liền, là mình mê đắm liền. Nhưng mà vì chúng ta có cái giáo lý Phật, nên Phật cho chúng ta cái nhìn xuyên suốt cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta biết chúng ta đã từng tồn tại từ nhiều kiếp xưa, cũng đã gây nghiệp quá chừng, đã từng có hưởng những vinh quang, nhiều khi đã từng làm vua, và có khi đã từng làm chó. Và ngày hôm nay chúng ta tồn tại như thế này, chúng ta đang biết học đạo, và nếu mình không có gây nhân lành thì trôi lăn trong những kiếp tới không biết thế nào nữa. Nhờ cái nhìn xuyên suốt thời gian đó, chúng ta không quá đắm mê những cái điều đang có trong hiện tại, những cái danh vọng, tiền bạc, tình yêu, coi vậy cho tạm bợ. Mới nói yêu nhau bữa trước bữa sau có thể bỏ nhau liền, không có bền. Tiền bạc nay vào trong túi mình, mai chạy qua túi người khác, không bền. Hôm nay danh vọng, bữa khác có thể mất chức, có thể về hưu, không bền. Nhưng mà cái mà điều chúng ta phải lo chính là những cái tội phước chúng ta phải gây. Đó là cái nhìn xuyên suốt thời gian làm chúng ta có lý tưởng lớn lên, cái trí tuệ lớn lên, nên chúng ta bớt bị cám dỗ bởi ngoại cảnh. Rồi cái nhìn trùm phủ không gian, là cái trái đất này không phải duy nhất. Dưới trái đất này, dưới cõi người này còn nhiều cõi khổ hơn, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trên cái trái đất này, trên loài người này còn nhiều cõi trời vinh quang hơn. Nhờ cái nhìn lớn như vậy, cho nên những cái mà người ta mê đắm ở đây mình coi nó tạm bợ. Ví dụ như mình có con mắt, mình nhớ lại một kiếp xưa nào đó mình đã từng ở trên cõi trời, ở trên nó rất hạnh phúc, muốn gì có cái đấy. Bây giờ mình nhìn lại cái cuộc sống hiện tại, mình muốn mua một chiếc xe cũng phải để dành dụm vất vả mới có tiền mua một chiếc xe. Ví dụ rồi đi xe vài bữa thấy người ta đi xe tốt quá, cái ray rứt để dành tiền để mua chiếc tốt hơn, thì những điều đó bắt đầu mình nhớ lại kiếp xưa mình ở trên trời, muốn đi đâu chỉ bay một cái vèo, thân hình muốn như thế nào nó hiện ra thế đó, nhà cửa muốn như thế nào hiện ra thế đó, mình mới nhớ lại đúng cái cõi này. Những cái điều mà người ta gọi là tranh giành với nhau quý giá thì so với những cõi khác thật là tầm thường tạm bợ. Vì biết những điều đó cho nên mình không có đắm mê, nhờ lý tưởng giác ngộ, nhờ đạo lý giác ngộ. Do đó, để gọi là bất động được trước sự cám dỗ, điều kiện thứ nhất là phải có lý tưởng giác ngộ, có cái đạo lý sâu sắc. Rồi điều kiện nữa là phải nhiếp được tâm, coi vậy cho tâm mình có cái bình an của thiền định, mình mới bất động được trước ngoại cảnh. Mình có cái niềm vui tự tâm rồi thì những cái niềm vui bên ngoài nó không cám dỗ mình quá đáng. Nên điều kiện này cũng phải rất là khó. Rồi một điều kiện nữa là cái trí tuệ biết hậu quả. Ví dụ bây giờ mình vì đồng tiền, mình bất chấp thủ đoạn làm gì cũng được, nhưng mình thấy hậu quả sau này là cuộc đời mình sẽ bị quả báo, con cháu mình không ra gì hết. Nhờ thấy cái hậu quả đó mà bây giờ mình không có đắm mê tiền bạc. Rồi ví dụ như danh vọng uy quyền, ví dụ như có duyên mình đến trong tay mình chỉ dùng nó để phục vụ, chứ không phải mình tìm nó tranh giành vì ham danh đoạt lợi, mà sau này mình chuốc lấy cái quả báo khổ cũng thê thảm. Nhờ thấy hậu quả cho nên mình không có đắm mê ngoại cảnh. Như vậy muốn bất động trước ngoại cảnh cám dỗ, chúng ta phải có lý tưởng giác ngộ nè, có đạo lý sâu sắc nè, tâm phải được an vui trong thiền định chứ không phải là. Bây giờ cái vô tâm thứ hai là tâm bình thản trước nghịch cảnh. Cái nghịch cảnh mà chúng ta phải chịu trong đời là thứ nhất là sự nhục mạ, người ta chửi vào mặt mình, hoặc là người ta nói xấu sau lưng mình, hoặc là khi có mặt mình người ta lạnh nhạt, không nói xấu, nhưng mà coi như mình không có mặt. Điều đó dễ làm chúng ta buồn tủi, đau khổ. Thì ở đây chúng ta đạt được vô tâm là không buồn vì những chuyện đó. Hoặc là trong cuộc đời mình thiếu phước, cái mình phải làm lụng quá vất vả, cực khổ. Ví dụ người ta đi trên xe hơi, nhà lầu, ăn sung mặc sướng, nhiều khi mình phải hàng ngày mình đi ngoài đường, mình quét rác, ví dụ vậy, cái cực khổ. Thì ở đây mình nếu đạt được cái vô tâm, người ta cứ đi trên xe hơi cứ đi, mình quét rác cứ quét, mà lòng mình vẫn bình an, không buồn không tủi, được không? Không được, không dễ đâu. Giờ nói được cho đi xuống quét rác biết liền, khóc liền, vừa quét vừa khóc liền. Nội mà đi chùa mày thôi, có những người mà được thầy hơi ưu ái, còn mình nhiều khi thầy ít ngó tới cũng tủi, chứ đừng có nói bắt mình đi quét rác. Cuộc sống là như vậy, phải làm sao mình đạt được cái vô tâm là người ta đi xe hơi cứ đi, mình quét rác cứ quét, thản nhiên, thì người đó mới đạt được cái vô tâm. Cái thứ ba nữa là ví dụ trong bạn bè với nhau trong buổi họp, mình nêu ý kiến bị người ta phản bác, mấy đó dễ tự ái lắm, này không tự ái, vẫn bình thản, vẫn lắng nghe cái sự phản bác của người khác, đó là cũng là cái vô tâm. Rồi một cái nghịch cảnh nữa là những bệnh tật hay những tai nạn. Ví dụ mình người ta mọi người khỏe mạnh, còn mình nay đau mai yếu, hoặc là người ta sáu căn đầy đủ, mình chơi sao rớt mất cái vành tay, không biết ai cắn rớt mất cái, những đó đau khổ lắm, đau không? Đây đâu ai bị ha? Đó, thử, thử ai có hai cái tay, tay ló dư dư coi kỳ, chứ mất một cái coi kỳ lắm nha. Đó, thì thử rồi mình sẽ thấy buồn đau khổ lắm. Mình làm sao vậy? Ví dụ như người ta hai cái tay mình có một cái cũng không buồn, bình thản, được không? Khó không phải dễ, không buồn. Nên vô tâm trước nghịch cảnh nó không phải dễ. Hoặc là nhầm cái năm xuôi tháng hạn, hay là mình đi trên đường cái bắp cục đá té nhào xe xuống, đau khổ đầy người đầy mặt hết trơn, phải đi bệnh viện vân vân. Có làm mình buồn không? Buồn, công ăn việc làm nó lỡ dở đó, những cái nghịch cảnh nó làm cho mình khổ. Rồi làm sao trước những điều đó mình vô tâm, bất động, bình thản, không phải dễ. Rồi một cái làm cho mình cũng gọi là nghịch cảnh là mình buồn nữa là sự cô đơn. Cô đơn ví dụ nhà mình ít người, rồi nhưng mà đi ra ngoài cuộc đời cũng ít ai thương mình. Mình cũng muốn tìm những người mình thương mà mình sao thấy khó thương ai quá mà cũng không ai chịu thương mình. Mình tới làm quen ai ba bữa người ta cũng lãng lãng tránh tránh mình. Buồn không? Buồn, cô đơn rất là buồn. Nên vì vậy làm sao mà biết đạo rồi trước những nghịch cảnh đó mình bình thản không buồn. Thì đó cũng là một cái bản lĩnh của sự tu hành, cũng là cái đạo đức. Thì như vậy, để đạt được cái vô tâm trước nghịch cảnh này, chúng ta phải có một số điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải có trí tuệ. Là có cái trí tuệ mình biết nhân, biết quả, biết cuộc đời tạm bợ, biết đời trước mình gây nhân xấu, biết mọi chuyện coi vậy chứ cũng đắp đổi rồi đi qua. Nhờ biết những điều đó thôi mình bình an. Một điều kiện thứ hai nữa là bản chất trong tâm mình có sự điềm tĩnh, không nóng giận. Người ta chửi, mình không giận, biết kiềm chế. Cái sự điềm tĩnh vững vàng đó làm cho mình vô tâm, bình thản trước nghịch cảnh. Một cái vô tâm nữa là mình có một cái chất gì đó nó mạnh mẽ trong cái tinh thần của mình, không dễ bị lung lay. Ví dụ người ta chọc mình câu mình khóc, đó là tinh thần yếu đuối. Còn đây người ta chọc mình tỉnh, không khóc. Cái người hơi mạnh mạnh chút, hơi lì lì chút, như vậy mà dễ vô tâm, được không? Được không? Đây cũng tùy người ha. Người có người đụng chút khóc nhè liền, nhưng mà có người thì lì không khóc, về nhà không có ai đóng cửa vô phòng mới khóc, tính sao? Nhưng mà làm sao mình bình thản không bao giờ khóc, vì những điều lặt vặt cá nhân của mình. Mình chỉ khóc trước điều gì? Trước nỗi khổ của người khác thôi. Còn cái chuyện mà nghịch cảnh của mình vững vàng vượt qua, không bao giờ khóc. Người như vậy là người tốt. Chứ còn mà cái nỗi khổ người khác mình không khóc là người mình thuộc lại chai đá. Cái vô tâm này là cây đá không hay. Nỗi khổ người khác mình phải khóc, nhưng mà cái nghịch cảnh mình tỉnh bơ, lì cũng sẵn, như vậy mới là hay. Rồi một cái nữa để cho mình vô tâm trước nghịch cảnh nữa là tâm mình phải có cái bao dung độ lượng. Bao dung độ lượng nên không ghét ai. Chính vì không ghét ai nên tâm bất động. Ví dụ mình khuyên người ta điều gì hay góp ý điều gì, người ta phản bác thẳng thừng ngay mặt mình, không giận vì sao? Vì mình vẫn thương người ta, mình vẫn bao dung, vẫn lắng nghe cái ý kiến ngược lại với mình, chứ không phải là người ta nó ngược mình lật đật ghét liền, không có, vẫn thương, vẫn độ lượng. Nên trong lòng phải có thêm yếu tố nữa là bao dung độ lượng thì tâm mới dễ vô tâm trước nghịch cảnh được. Nên cái vô tâm này nó đòi hỏi nhiều điều kiện không? Nhiều. Như vậy chúng ta vừa kể hai cái loại vô tâm, một cái vô tâm trước sự cám dỗ cuộc đời, thứ hai là vô tâm trước nghịch cảnh. Cả hai cái vô tâm này đòi hỏi rất nhiều điều kiện, phải không? Đòi hỏi có bề dày tu hành, có cái bản lĩnh vững vàng trong nội tâm mới vô tâm được, chứ không phải khi không muốn vô tâm mà vô, phải không? Giờ người ta chửi mình một câu mà trước đó mình không có cái sự tu hành, mình không có cái bao dung độ lượng, mình có bất động được không? Không, không bất động được, giận liền, sừng sổ lên liền. Nhưng nếu mình trước đó mình đã có bề dày tu hành, có cái đạo đức vững chắc rồi, thì tự nhiên mình vô tâm được. Cho nên vô tâm không dễ. Phật tử đồng ý không? Vô tâm không dễ nha. Chứ đừng có tưởng hễ nói vô tâm là thôi tôi không nghĩ gì hết là vô tâm, không có đâu. Muốn không nghĩ gì hết, không động gì hết, không sầu khổ gì hết là cảm bề dày tu hành rất là nhiều năm nhiều tháng. Cái vô tâm thứ ba, cái vô tâm này là đỉnh cao, vô tâm của thánh nè, là tâm nhập vào thiền định, không còn vọng tưởng nữa. trong cái chánh định của Phật có 4 cái thứ lớp, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì người bắt đầu nhập được sơ thiền là bắt đầu được vô tâm. Càng lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì cái vô tâm đó nó vào chiều sâu dần cho tới đắc đạo hoàn toàn. Thì cái vô tâm này á, trong bát chánh đạo được gọi là chánh thứ 8 là chánh định. Mà muốn đạt được cái chánh định thứ 8 thì phải tu làm sao? Phải tu cực khổ từ cái chánh đạo ban đầu, là từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, rồi mới tới cuối cùng là đạt được chánh định. Như vậy để đạt được cái vô tâm thứ 3 này, là vô tâm của thánh này, là phải vất vả tu hành không biết bao nhiêu kiếp theo bát chánh đạo, là tu theo bát chánh đạo từ cái chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, mà nhất là chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là tạo phước, tạo phước tới bề dày vô lượng luôn, thì mới có thể đạt được chánh mạng, là đời sống dễ dàng không phải lo nữa. Mà cũng cái chánh nghiệp đó, là cái phước lớn đó, mới giúp vào trong tâm của mình, làm cho tâm mình dễ dàng nhiếp vào trong định, chứ không phải dễ. Như vậy khi chúng ta nói tới cái vô tâm thứ 3 là cái vô tâm của thánh này, thì điều này lại còn khó hơn 2 cái vô tâm trước nữa, đòi hỏi cả một điều kiện tu hành rất là lâu, rất là dài, từ nhiều kiếp. Hôm nay chúng ta định nghĩa 3 cái vô tâm tốt, thì không có cái vô tâm nào dễ ăn hết, phải không? Bây giờ ví dụ có người nào đó nói mình là thôi anh cứ vô tâm thôi, thì đó là thiền, anh khỏi hỏi thiền nữa. Là bắt chước câu của Ngài Trần Nhân Tông, anh cứ đối cảnh vô tâm thì mạt vấn thiền. Thì mình trả lời người ta làm sao? Muốn đạt được cái vô tâm này, anh phải tu 20 kiếp, anh phải tạo được công đức 20 kiếp, anh phải duy trì cái đạo đức của anh 20 kiếp, anh phải có cái trí tuệ sâu sắc tích lũy cả ngàn kiếp, anh phải có cái lòng bao dung độ lượng thương yêu con người mấy chục ngàn kiếp, thì ngày hôm nay anh sẽ được vô tâm. Còn anh chưa hề có một bề dày tu hành vất vả về cái trí tuệ, về đạo đức, về thiền định mà kêu anh vô tâm liền, đố anh vô tâm được, phải không? Không đơn giản đâu. Cho nên cái vô tâm là cái câu nói đẹp, lý tưởng, nhưng mà cực kỳ khó khăn. Đó là cái đẹp của thánh, cái đẹp của đạo Phật, nhưng mà cực kỳ khó khăn, rất nhiều điều kiện trước đó mới đạt được. Còn nếu mà trước đó mình không hề có làm phước dày, mình không hề thương yêu con người, mình không hề có lòng độ lượng, mình không biết kiềm chế, không có trí tuệ, không hiểu đạo lý, thì bảo đảm bước vào cuộc đời là tâm mình rối tung lên và chạy theo cuộc đời luôn. Nên cái gì đáng yêu đáng mến thì mình say đắm, cái gì đáng ghét đáng bỏ thì mình giận dữ, mình xa lánh. Còn đối với thiền định thì không hề có một chút dính dáng gì hết. Nên vì vậy mà để đạt được 3 cái vô tâm này, chúng ta cũng hết mồ hôi, hết nước mắt chứ không phải dễ. Bây giờ chúng ta nói qua 2 cái vô tâm khác, 2 cái vô tâm mà theo nghĩa thế gian, 2 vô tâm nghĩa xấu. Một cái vô tâm là mình không có khôn ngoan trong cuộc sống. Cái người này cũng gọi là vô tâm. Ví dụ thế này, cha mẹ kêu mình giữ nhà, ngồi nhà mình chơi, mình lấy game vi tính ra ngồi chơi, có người lại gõ cửa, thì chưa hỏi gì trơn, lật đặt mở cửa cái người ta bước vô nhà, người ta bước vô nhà cái người ta để cái gói đồ xuống, người ta hỏi thăm, người ta nói là người ta quen với ba mẹ, cái nó vậy hả, rồi cái sau đó nó cho gửi túi đồ đây nha, lát có người lại lấy, nói để đi, người ta để túi đồ người ta đi, mình ngồi tiếp tục mình chơi game, rồi một lát nữa có người nói nãy có cái người gửi túi đồ đây, giờ tôi lại tôi lấy thì lấy nha, tôi lấy đi, người kia vừa lại chụp lên thì công an chụp, tôi bắt liền, mở ra vào ma túy, tức là nhờ ở nhà mình làm điểm giao dịch, tức là để ma túy đó nó lấy tiền chỗ khác, rồi người mua hàng sẽ tới nhà mình lấy, thì mình chả mua bán, nhưng mà công an bắt cái ma túy ở đâu, ngay nhà mình thì kết tội được chưa, thì mấy năm tù, không biết mấy năm, nhưng mà mở ra tùy cái số lượng á, nếu nó để trong đó chừng 2-3 kg thì đem hết cả nhà mình bắn luôn, tử hình liền. Thì cái người mà cứ cầm nhò chơi game cũng không biết là người quen người lạ, ai kêu gửi đồ cho liền, nói có quen cha mẹ tin liền, còn lát ai đến lấy liền thì người đó người gì, cũng là vô tâm á, phải không? Nói cái vô tâm nghĩa là người thế gian cũng gọi cái hạng này là cái hạng vô tâm nè. Mà cái vô tâm này sao, là không khôn ngoan. Và chính vì không khôn ngoan cho nên là khi người ta lợi dụng, mà người ta lừa gạt, người ta lấn lướt, mình không thấy được ý đồ người ta, mình không cẩn thận, nên khiến cho mình và người thân xung quanh mình bị tổn hại, thì hạng người đó cũng là loại người vô tâm. Cái vô tâm này đáng sợ không? Mà trên đời có không? Ai? Muốn biết cái người vô tâm mà không khôn ngoan, không cẩn thận trong cuộc sống mà để cho mình và người thân bị hại á, muốn tìm cái người đó mình tìm ở đâu? Có khi mình tìm ở trong gương á, lại thấy. Có khi. Phải không? Coi như coi chừng. Mà nếu không thấy thì thôi xin lỗi. Ví dụ như là mình thấy người ta đang lại cây xăng đổ xăng, người bạn chở mình, chở cái nó hết xăng để ghé cây xăng đổ xăng. Cái khi mà họ dừng xe lại thì mình cũng phải nhảy xuống khỏi cái yên, người ta mới dỡ cái yên xe ra, người ta dặn nút xăng rồi móc tiền nữa, rồi cái người ta lại bơm xăng. Thì lúc mình đứng ở không biết làm gì, mình rút thuốc ra mình châm lửa mình hút. Cái người đó là người vô tâm á. Thì chuyện gì xảy ra, nó làm cái ầm một cái, nó đi luôn một góc phố người ta, phải không? Thì bồn xăng nằm chìm sâu dưới đất, nổ một cái không còn ai đó được. Tất cả đều lên thiên đường trong tức khắc liền. Hạng người đó cũng người vô tâm mà. Còn nhiều cái người vô tâm nữa, còn nhiều người vô tâm nữa. Ví dụ như là người vô tâm nữa là nhà ta đang có đám ma, ta đang khóc bù lu bù la, mình lại cái mình xin góp vui văn nghệ, cái mình phải hát bài là Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Thì người ta làm sao? Nếu người ta kềm chế, nếu người ta vô tâm được trước cái điều khó chịu đó thì không có chuyện xảy ra. Mà lỡ cái chủ nhà người ta không có tu đến trình độ vô tâm á, thì người ta vắt cây người ta rượt mình. Nên có những cái vô tâm mà không khôn ngoan trong cuộc sống, không có cư xử thích hợp thì làm phiền mọi người chung quanh mình dữ lắm. Ở đây mình có vô tâm đó không? Chắc là hy vọng là không, phải không? Đi chùa dù sao mình cũng biết một chút, nhưng mà trong đời có cái loại đó đó, không khôn ngoan. Nên người khờ quá cũng là kêu vô tâm đó. Cái thằng đó sao nó vô tâm quá vậy, không biết nữa. Là cái câu đó khen hay chê? Chê. Còn mấy cái vô tâm mà ba cái vô tâm chúng ta trước mà đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền á, là vô tâm mà khen, vô tâm là của thánh. Còn cái vô tâm mà mình vừa nói là người ta, thay vì người ta nói thằng gì mà nó ngu vừa phải, ngu chừa với hàng xóm ngu giới, người ta không nói câu nó quá nặng, người ta chỉ nói thời sao cái thằng đó nó vô tâm quá mày không biết nữa. Nghĩa là vừa mới hút cái hút thuốc cái chỗ mà người ta đổ xăng á, là cháy phỏng hết cả đám đi bệnh viện hết. Thì thay vì người ta nói nặng thôi, người ta chỉ nói thằng đó sao nó vô tâm. Thì ai mà được khen cái chữ vô tâm này thì phải lật đật mà sao? Phải đi mà ráng mà tu mà sửa mà sám hối nha. Còn cái vô tâm nữa là loại mà thờ ơ vô trách nhiệm với người thân của mình. Thờ ơ vô trách nhiệm với người thân của mình. Trong đời này cũng ngộ lắm. Có những người sống mà không có trách nhiệm với cái người thân của mình. Có nhiều khi mình là con mà không lo cha mẹ. Có khi người chồng mà không biết lo cho vợ con. Có khi mình là vợ là mẹ mà không biết lo cho chồng con. Có những người vậy mà chỉ lo cho mình thôi. Có không? Có, trong đời cũng có đó. Nên đời này đau khổ là vì vậy đó. Là mình không biết lý do tại sao. Là do giáo dục từ nhỏ thiếu, do nhận thức người đó kém, hay là từ cái bẩm sinh đâu đời nào mà họ vô tâm kỳ lắm. Họ thờ ơ, không có quan tâm trách nhiệm với ai không? Mà có nhiều người vợ họ bị cái này, bị một ông chồng vô tâm như vậy. Nghĩa là hồi mà mới yêu nhau á, cái người đó cứ lại nhà chơi á, cứ lại nhà cái cô gái đó chơi, mà bị ổng cái tật ổng là vô tâm, không để ý chuyện gì nên ổng ít nói. Thấy ít nói cái ba mẹ nói con chịu đi con, ba thấy cái thằng này nó hiền có lý là được á. Đâu ngờ là nhầm cái thằng nó đang vô tâm, nó không biết gì để nói á, mà cũng chả để ý chuyện gì. Thế ngồi đâu ngồi, thấy nó vô đâu ngồi, đâu ngồi đó một cục à. Cái thằng này có bộ hiền dễ sai à con, kệ chịu nó đi, đỡ cực. Chứ con lấy nhầm cái thằng mà nó lanh quá nữa, nó ăn hiếp con, rồi ba mẹ cũng khổ tâm theo. Nó lấy thì mới thôi, thôi tao chịu gả con tao cho mày. Tới chừng lấy về mới té ngửa ra là cái thằng không bao giờ để ý tới ai hết, không lo vợ lo con nữa. Tới bữa ăn cho ăn lo, thì không cho ăn thì đi ra kiếm tiền mua phở ăn, còn vợ đói vợ con không kể, không lo. Tới chừng vợ đẻ rồi người ta đi báo, vợ anh đẻ rồi. Đẻ rồi hả? Con trai con gái? Con trai hả? Thôi kìa, nó đẻ thì anh lo giùm đi nha, thôi để tôi mắc chơi một chút. Cái loại mà vô tâm như vậy á, cái bản chất sâu á là vừa ích kỷ mà vừa lười biếng. Vừa ích kỷ vừa lười biếng, mặt mờ mới trong vô thì tưởng là hiền. Cho nên gặp mấy người hiền hiền coi chừng. Mấy người hiền hiền coi chừng. Ví dụ như đi kiếm dâu vậy, ông bà nói con nhỏ nó hiền, coi chừng nhậm nhỏ vô tâm. Chết đi. Nên vì vậy cái vô tâm này nó vừa ích kỷ vừa lười biếng. Ích kỷ lười biếng thì người có phước không? Không bao giờ có phước. Tại chỉ có người siêng năng giúp người mới có phước. Còn người mà đã lười biếng ích kỷ rồi thì không bao giờ có phước. Còn đây là cái tai họa, là cục nợ. Nên lúc đó mà khi mà thấy vậy người ta mới than, gặp ngay mặt nó, sao mày vô tâm quá, là không có trách nhiệm với gia đình hết. Thì cái câu đó là một câu chê. cô chê rất là đau đớn mà rất là lịch sự nhẹ nhàng. Chỉ nói tách thôi, trời sao mày vô tâm quá, là nhiều năm tháng quá đau khổ rồi mới nói lên cái câu đó, sao mày vô tâm quá. Ở đây có ai bị cái đó không? Hy vọng là không, phải không? Ráng lết lên tới chùa chắc là người cũng có siêng, không sao hết. Còn nếu ai có lỡ bị, có nhột thì xin lỗi nha. Không có cố ý nói riêng ai hết. Nhưng mà đây nói bị cái phân tích cái bài vô tâm chúng ta tránh cho hết. Mà cái người mà vô tâm, mà vô trách nhiệm, thì chúng ta sẽ thấy là họ sẽ vô trách nhiệm với nhiều người, nhiều cái lĩnh vực khác. Ví dụ như là nếu đó là một người Phật tử, có ai đó dắt đi vô chùa quy y thì cũng quỳ xuống quy y, cho pháp danh thì cũng cho pháp danh, cầm lá phái quy về nhà cất để đó. Rồi có để ý gì tới Phật pháp không? Chẳng bao giờ lo tới Phật pháp, không có trách nhiệm. Bây giờ nếu có giặc giả xảy ra, kêu người đó đi lính thì người đó làm sao? Trốn lính liền, nói vậy đó. Trốn liền. Tại không có trách nhiệm gì với cái đất nước này. Rồi ví dụ như là cái nhân loại đã tới lúc mà cái thiên nhiên suy tàn, cần phục hồi lại rừng, kêu người đó đi trồng rừng, nó đi không? Không, đi trốn liền. Ai đi cứu đất trồng lẻn ở chỗ khác ngồi hút thuốc mình. Nói có những con người mà khi mà họ vô trách nhiệm, họ thờ ơ, không lo cho ai, chỉ biết lo cho mình, thì cũng gọi là vô tâm. Cái vô tâm này thiệt là tệ. Nên người Phật tử chúng ta tránh cái vô tâm này. Vì nếu ai mà bị cái bệnh vô tâm này đó, cái quả báo về sau cũng dữ khốc liệt lắm. Đó là một cái tội lỗi sau này sinh ra sẽ làm kẻ thế này nè. Thứ nhất làm kẻ vô trí, không có trí tuệ. Không có trí tuệ nghĩa là sao? Nghĩa là mình nói thẳng là ngu. Người đó sẽ là người ngu, bởi vì không chịu lo cho ai, không có vận dụng đầu óc mình để lo cho ai thì quả báo là sẽ ngu. Mình không có nói là đọa súc sinh nha, chỉ nói làm người như sẽ là người. Không vô trí, thế nữa là không có tài năng, không làm gì được hết trơn đó. Là kêu quét cái nhà, quét thế nào cũng để lại hai ba chỗ dơ, làm không làm gì nên thân. Nấu nồi cơm thì người sống thì nói khác, cộng luôn cả hai, vừa sống vừa khác, vừa nhão luôn đó, luôn đó. Nó là không làm gì nên thân. Rồi một cái điều nữa là người như vậy thì sẽ không có của cải, tại vì chả lo cho ai hết, chẳng giúp ai được, thì kiếp sau mình sinh ra mình không bao giờ có của cải nữa. Chỉ là một người nghèo, tức là có ai thương tình thì cho bữa cơm ăn, ai thấy áo rách thì cho cái áo mặc thì thôi, không có của cải gì hết. Và một cái điều đau đớn nữa là người này không có người thân thuộc, không có người thân thuộc. Ví dụ nếu lỡ mình sinh ra mình mồ côi, rồi mình lớn lên rồi tự nhiên không ai thương mình, bởi vì đời trước mình không lo cho ai hết. Thì người như vậy sống đời sống có đáng để sống không? Không. Mà nên tự tử không? Mà nếu tự tử ra thì tiếp tục đọa còn nhiều hơn nữa. Vì chỉ có một cách là nếu người đó vô tình hôm nay mùng 6 mà đi lên chùa Phật Quang nghe cái bài vô tâm thì làm ơn sửa giùm, làm ơn từ đây ráng sám hối, lo cho mọi người chung quanh mình, để ý coi người chung quanh mình vui hay buồn, khỏe hay là yếu, là có điều gì ưu tư bận tâm, điều gì cần giúp đỡ hay không, mình làm gì được cho mọi người hay không. Lúc nào phải hỏi những câu đó trong đầu mình để mà lo lắng giúp đỡ cho mọi người, thì từ từ mới chuyển được cái nghiệp của mình đi. Đó là cái gọi là thay đổi cái nghiệp vô tâm mà thờ ơ vô trách nhiệm. Cái người mà vô tâm thờ ơ vô trách nhiệm này cũng dễ là cái người vô tâm mà không khôn ngoan, ngu khờ khờ, không làm bậy bạ rồi ứng xử làm bậy bạ rồi cứ làm hại người khác không là như vậy. Nên ba cái vô tâm trước á, nó đòi hỏi nhiều cái điều kiện. Ba cái vô tâm trước á, trong cái vô tâm không có gì hết á, nhưng mà trong đó nó đầy cái từ bi, trí tuệ và dũng lực. Ba cái vô tâm mà chúng ta nói là bất động trước cái sự cám dỗ, thản nhiên trước nghịch cảnh và nhiếp tâm được trong thiền định. Thì ba cái vô tâm đó coi vậy chứ không phải là không. Cái vô tâm á, nó giống như miếng đất không có cỏ. Nhưng mà đất không có cỏ nó có hai loại. Cũng là miếng đất ha, miếng đất bằng phẳng, mình nhìn xuống đất chúng ta thấy không có cỏ, coi vậy có hai loại khác nhau. Một loại không có cỏ bởi vì sao? Bởi vì trên cao là những tàn cây đại thụ. Khi mà tàn cây đại thụ che bóng mát đầy hết rồi thì dưới đất cũng không có cỏ, đúng không? Chỉ khi nào trồng rất cực khổ thôi, chứ còn không có cỏ. Chúng ta vào những cánh rừng rậm chúng ta sẽ thấy khi mà những bóng cây trên cao che đầy hết rồi, ánh mặt trời không xuyên qua được nữa, thì dưới mặt đất này không có cỏ mọc. Đó cũng là một loại vô tâm của thánh. Nhìn vô không thấy vọng tưởng, nhưng mà sự thật là cái tâm nó được che phủ bởi những tàn cây đại thọ của từ bi, của trí tuệ, của dũng lực, của thiền định, cho nên không có cỏ. Còn một loại cũng nhìn vô không có cỏ, mà sự thật là nắng chói chang, không có cây che, và đất cằn cỗi không thứ gì mọc lên được hết. Có không? Có. Chúng ta xem phim ở những cái đất nước mà họ có sa mạc á, chúng ta sẽ thấy là nhìn vào miếng đất không có cây mọc, mà nhìn lên cao không có đại thụ che, và đất đai cằn cỗi khô khan quanh năm. Thì cái mà loại mà đất không cỏ này là cũng là loại người vô tâm, mà hai người sau là loại người không khôn ngoan, chuyên môn làm bậy làm hại người khác. Và thứ hai là thờ ơ vô trách nhiệm với người thân, là ví cho miếng đất không có cỏ bởi vì quá cằn cỗi không thứ gì mọc được hết. Còn ba cái vô tâm trước là ví cho miếng đất không cỏ mà bởi vì được che bởi những bóng cây đại thụ mát rượi, xinh tươi đẹp đẽ. Như vậy chúng ta tùy mà chúng ta chọn cái loại vô tâm nào để cho mình sống cho xứng đáng. Mà chúng ta nhớ hai cái vô tâm sau á là con đường mình đi xuống, đi vào trong đau khổ. Còn ba cái vô tâm trước là ba cái thánh chúng ta đi lên dần. Nếu trở lại cõi đời này mình là người vinh quang, hạnh phúc. Mà nếu không trở lại thì sinh lên cõi trời, bảo đảm làm chư thiên tử để uy lực và an lạc. Cái ngày xuân đến á, chúng ta biết một điều thế này, cứ mỗi năm thì sao? Chúng ta nhớ bài hát á, mỗi năm thì mẹ thêm một tuổi, mẹ thêm một tuổi thì mình sao? Mình có bớt tuổi nào không? Mình cũng rượt theo mình thêm một tuổi. Và như vậy cứ mỗi năm mỗi người đều đi đến dần với tuổi già, phải không? Dù muốn dù không, chúng ta cũng đều đang đi đến tuổi già. Có người thì đã đến rồi, và có người sắp đến, và có người còn hơi xa mới đến. Ví dụ như là mấy vị mà tóc bạc là đã tới tuổi già rồi, như thầy cũng là tới tuổi già rồi. Còn có mấy vị mà tóc đen thì chưa tới, còn xa. Nhưng mà có một số mấy vị mà tóc đỏ thì thầy không biết là đang ở khoảng nào, thầy không biết. Thì thầy chỉ đoán là mấy vị mà tóc đỏ là cũng đã tới rồi, mà đã tới tiệm uống tóc rồi thôi, chứ còn không biết là đang tới khúc nào của tuổi già. Nhưng mà tuổi già có hai loại tuổi già. Nghĩa là một loại tuổi già an vui, vô tâm, thanh thản, vì suốt cuộc sống của mình đã cống hiến quá nhiều cho cuộc đời. Thì người đó mà đến tuổi già hạnh phúc lắm, rất là an vui, rất thanh thản, và đạt được cái vô tâm. Đó là loại tuổi già thứ nhất. Còn loại tuổi già thứ hai là loại tuổi già mà dằn vặt, nhục nhã, hối tiếc, vì suốt đời đã hưởng thụ quá nhiều mà cống hiến quá ít. Có hai loại tuổi già. Và như vậy bắt đầu chúng ta lo lần, chúng ta chọn cái loại tuổi già nào thì phải chọn từ bây giờ. Nếu mà mình sống, mình chủ trương là sống cho sướng, sống cho vui, thì bảo đảm cái tuổi già mình đi tới sẽ làm tuổi già nhục nhã, hối tiếc, dằn vặt. Còn nếu mà bây giờ lúc nào mình cũng hy sinh, cũng phụng sự, cũng cống hiến, cũng giúp người, cũng thương người, cũng chấp nhận gian khổ, nhường nhịn, thì cái ngày tuổi già của mình sẽ làm tuổi già thanh thản, an vui, hạnh phúc, vô tâm. Hai cái đó tùy mình chọn. Nhưng mà nói tuổi già nó buồn vì nói tuổi trẻ. Nếu cái người mà tuổi trẻ đó, tuổi còn trẻ, nhưng mà sự thật mình đã có bề dày cống hiến cho cuộc đời, cho mọi người. Và nếu nhìn được ngược lại những kiếp xưa, mình đã từng làm rất nhiều việc phước, thì bây giờ tuy còn trẻ mà trong tâm vẫn có một cái an vui nào sâu thẳm ở trong, rất là lạ. Chúng ta nhớ, chỉ người nào mà đã cống hiến rất nhiều thì trong nội tâm mới có xuất hiện sự an vui. Còn nếu mà chúng ta chưa có cống hiến nhiều, thì chúng ta ví dụ có đóng cửa lại nhập thất, ráng giữ cho đừng suy nghĩ, thì ở trong sâu thẳm vẫn dằn vặt, rây rứt. Vì tâm chúng ta nhiều lớp đó. Vì cái lớp cạn nhất là cái lớp có sự suy nghĩ, có ngôn ngữ, chúng ta nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia. Nhưng mà sâu hơn khỏi cái lớp đó là những cái tình cảm bí mật bên trong. Thì đó, cái niềm vui, hạnh phúc hay đau khổ nó lại là cái lớp sâu, chứ không phải cái lớp bên ngoài. Ví dụ bây giờ mình dằn tâm mình không cho suy nghĩ, chỉ là lớp bên ngoài. Mà cái niềm vui nó không phải là do lớp bên ngoài. Niềm vui nó lại là cái lớp sâu bên trong đó, cái an vui bên trong. Mà cái an vui sâu thẳm bên trong đó, chỉ có khi nào mà mình cống hiến rất nhiều, phụng sự rất nhiều, thương yêu rất nhiều, độ lượng rất nhiều, đem hạnh phúc cho con người rất nhiều. Thì bên ngoài mình có khi nó còn động, có khi còn những suy nghĩ này suy nghĩ kia, nhưng mà thẳm sâu bên trong mình nó có hạnh phúc, và cái hạnh phúc bên trong tâm nó hiện ra gương mặt. Chứ mình nhìn một người, anh lúc này anh khỏe không? Nói chà, tôi bận quá anh ơi. Họ nói là tôi bận sao, bận gì? Nói ồ lo chuyện này lo chuyện kia. Nhưng mình nhìn nơi gương mặt mình thấy họ một vẻ rạng rỡ an vui, thì mình biết rằng họ bận bên ngoài, cái suy nghĩ bên ngoài còn, nhưng mà thẩm sâu bên trong có hạnh phúc. Là cái người bận được vậy. Còn cái người á, nói ôi tôi là mọi chuyện buông xả, tôi không dính cái gì, tôi không lo cái gì hết, từ đây tôi chỉ lo tu thôi. Họ nói thì miệng họ nói như vậy, nhưng mình nhìn thẳng vào gương mặt họ, bỗng mình thấy một cái gì nó dằn vặt, nó rây rứt. Là bởi vì sao? Bởi vì họ chưa lo tròn trách nhiệm, là họ không cống hiến được nhiều, mà họ giao công việc nhà lại cho vợ con, ai làm nữa làm, giao cha mẹ lại cho ai khác gánh vác, bản thân họ họ chỉ lo tu. Thì bên ngoài đó, có thể họ dằn được cái tư tưởng, có thể là cái suy nghĩ nó bớt, nhưng mà thẩm sâu bên trong vẫn làm cái chiến đấu rây rứt dằn vặt từng giờ từng phút mà họ không biết. Họ cứ tưởng họ vui nhưng không ngờ họ đang đau khổ. Cho nên ở đây vậy là chúng ta mà muốn an vui, mà an vui trong sâu á, thì không phải là cái dằn ép tâm mình, mà chính là cống hiến rất nhiều. Chúng ta lo cho Phật Pháp, lo cho quê hương đất nước, lo cho nhân loại, lo cho gia đình, lo cho bạn hữu. Hay là cả cuộc đời này chỉ lo cho người ta thôi, không lo cho mình. Lỡ xuất hiện trên cuộc đời này, lỡ quy y Phật rồi, lỡ biết đạo rồi, nguyện đem hết thân tâm cuộc đời mình cống hiến cho tất cả mọi người. Sống như vậy cực đó, vất vả đó, nhưng mà luôn luôn chúng ta sẽ được có cái phần thưởng rất lớn về sau, dù mình không mong, dù mình không mong. Lúc đó tuổi trẻ hạnh phúc, tuổi già hạnh phúc, chết rồi vẫn sẽ tiếp tục hạnh phúc. Nhưng vì vậy là niềm vui nó chỉ có với cái giá rất là xứng đáng. Thì khi hôm nay chúng ta nêu cái bài vô tâm, bởi vì chúng ta sợ mọi người hiểu lầm, cứ lật đật đi tìm cái vô tâm, để rồi không ngờ mình trở thành cái loại vô tâm mà loại vô trách nhiệm, thì quả báo rất là bi thảm chờ phía sau. Còn nếu mà muốn được cái vô tâm của Thánh thì chúng ta phải rất là vất vả tu hành, chuẩn bị nội tâm mình đầy đạo đức và phụng sự cho con người để đạt được cái công đức rất là lớn, chứ không phải là dễ. Bây giờ chúng ta chúc Tết với nhau một chút xíu. Năm nay là năm Giáp Thân không? Giáp Thân là năm Khỉ, cho nên là xin chúc Tết thế này. Giáp Thân thì mọi người lăng xăng, giúp đời cho hết khả năng, thân cực nhưng lòng vui sướng, trời trong vằn vặt ánh trăng. Năm Khỉ lòng không ích kỷ, cho nhau bao niềm hoan hỷ, đời là một thoáng xuân thu, nhưng từ bi không ngưng nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.